Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì chúng ta vẫn còn tiếp tục cái bài của chúng ta về cái phần zakat. Inshallah trong đêm nay chúng ta sẽ kết thúc nó. Đêm nay là cái phần, cái bài cuối của vấn đề nó về zakat inshallah. Thì chúng ta còn là hai phần zakat fitri và những người hưởng cái chế độ zakat này là ai. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ 5 là về zakat fitri. Thì trước tiên chúng ta sẽ hiểu định nghĩa thế nào gọi là zakat fitri. Và zakat fitri này bao giờ chúng ta sẽ thực hiện nó, và đối với ai sẽ thực hiện nó, và những ai không thực hiện nó thì chúng ta sẽ biết trong cái vấn đề về zakat fitri này inshallah. Thì trước tiên nói về zakat fitri, nó có nghĩa là đóng thuế ăn uống sau Ramadan. Loại zakat này không liên quan đến tiền bạc cũng như tài sản. Loại zakat này nó chỉ mang ý nghĩa là tẩy sạch cơ thể khỏi những lời nói sàm bậy trong suốt tháng Ramadan. Thì đó là ý nghĩa của zakat fitri. Thì zakat fitri nó ý nghĩa nó là một cái loại thuế đóng sau khi chúng ta được phép ăn uống bình thường trở lại. Và để vậy ý nghĩa của nó lớn, nó là nó tẩy sạch những điều dơ bẩn của mỗi người Muslim chúng ta trong thời gian chúng ta nhịn chay Ramadan. Chúng ta nói bậy hay chúng ta có những lời nói không hay không tốt đẹp trong lúc chúng ta nhịn chay, thì nó sẽ xóa hết những cái điều sàm bậy, những cái điều sơ sót đó của chúng ta inshallah. Đó là về định nghĩa. Thì chúng ta đi vào chủ đề thứ nhất, giáo lý và bằng chứng cho cái việc zakat fitri này, tức là cái giáo lý bắt buộc hay là không bắt buộc và bằng chứng như thế nào. Thì zakat fitri này nó là bổn phận bắt buộc tất cả tín đồ Muslimin phải thực hiện nó. Tất cả. Đây là cái zakat mà nó được tất cả, không có phân biệt lớn, không phân biệt nhỏ, không phân biệt già, không phân biệt trẻ, không phân biệt là đàn ông hay là đàn bà, và không phân biệt giàu hay là nghèo, kể cả người nô lệ cũng bắt buộc phải xuất loại zakat này. Thì bằng chứng là được Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, ông ta kể Rasul sallallahu alaihi wa sallam đã quy định zakat fitri là một xó chà là hoặc một xó lúa mạch, bắt buộc mọi tín đồ Muslim phải zakat, dù là người nô lệ hay là người tự do, dù là nam hay là nữ, dù là già hay là trẻ. Thì tất cả không có phân biệt, yêu cầu người đó là người Muslim, người đó phải zakat. Đó là bằng chứng và cái giáo lý nó mới nghĩa là bắt buộc. Thì chúng ta biết bắt buộc đây là nó mạnh nhất. Nó bắt buộc nghĩa là bắt buộc phớt đuôi em, tức là bắt buộc mỗi cá thể, mỗi cá nhân phải thực hiện nó. Kể cả em bé cũng phải bắt buộc. Rồi, cái bây giờ chúng ta đi vào chủ đề thứ hai là về các khoản điều kiện bắt buộc. Thì như được nhắc ở hadith của Ibn Umar ở trên đó, là zakat fitri là bổn phận của mỗi tín đồ Muslim, không phân biệt lớn nhỏ, già trẻ, nam hay nữ, người tự do hay là người nô lệ, thì nó là bắt buộc. Tuy nhiên, cái này là bắt buộc, bây giờ tới còn khuyến khích. Thì cái vấn đề mà zakat fitri này nó còn khuyến khích cho việc những người cha mẹ nên zakat cho cái bào thai nằm trong bụng mẹ là từ 4 tháng trở lên, tức là cái bào thai đã có linh hồn rồi, thì khuyến khích nên thực hiện cái zakat fitri này. Bởi ngày xưa đó là những vị sahaba, những vị hiền nhân ngày xưa họ đã thực hiện như thế, như là Uthman bin Affan và những người sahaba khác, những người hiền nhân ngày xưa họ đã làm những điều này. Thì nên zakat fitri cho cái bào thai nằm trong bụng mẹ từ tháng thứ 4 cho lên. Và cái việc bắt buộc zakat này đó là bắt buộc mỗi một người tự xuất cho bản thân mình trước, tức là chúng ta bắt buộc bản thân chúng ta xuất cho bản thân chúng ta trước, sau đó chúng ta bắt buộc phải xuất cho những người nào chúng ta có nhiệm vụ phải nuôi họ, giống như vợ chúng ta, con chúng ta, cha mẹ chúng ta, thì đó là những người chúng ta có bổn phận nuôi họ, thì chúng ta phải zakat thai cho họ. Thì giống như những đứa trẻ nhỏ nhỏ thì cha mẹ nó sẽ là người thức zakat, dự xuất zakat cho những đứa trẻ đó. Và nhớ những người chủ nào mà có người nô lệ dưới quyền của mình, thì nô lệ chúng ta biết là nô lệ khác và người ở khác nha. Ngày nay chúng ta là không có người nô lệ, giống chúng ta này có người giúp việc, có người làm thuê, chứ không phải là người nô lệ. Người nô lệ tức là người đó, tất cả sanh mạng của người đó và tất cả những gì của người đó thuộc về người chủ muốn giải quyết thế nào đó giải quyết, không có trả, không cần trả tiền lương không gì hết, phải lao động ngày ngày cho người chủ mình thì đó mới gọi là nô lệ. Còn ngày nay chỉ là người làm công hoặc người làm mướn hoặc là người ở thuê thôi, là chúng ta sai họ làm bất cứ gì chúng ta muốn, nhưng cuối tháng chúng ta phải trả lương cho họ và có cái hợp đồng nhất định là một năm hoặc là bao nhiêu tháng đó, hoặc là họ không muốn họ sẽ hủy hợp đồng mà bỏ đi, thì đó không phải là người nô lệ. Thì cái nhiệm vụ gia cách này không bắt buộc người chủ mà bắt buộc mọi người, bởi vì mọi người phải gia cách. Và cái bằng chứng cho việc là người chủ phải gia cách cho người nô lệ của mình là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith laysa fi al-'abdi sadaqah illa sadaqatul fitr, người nô lệ không phải xuất gia cách nào ngoại trừ gia cách fitri. Thì gia cách fitri bắt buộc người nô lệ phải xuất, nhưng mà người chủ sẽ thay xuất thay cho cái người nô lệ đó. Thì nói chung lại, gia cách fitri nó chỉ bắt buộc hai điều kiện thôi. Thứ nhất, người đó phải là người Muslim, tức là người đó là người Islam. Thứ hai, cái người đó có thừa tài sản, có thừa cái thức ăn chứ không phải là tài sản, thừa cái thức ăn cho gia đình của mình ngày hôm đó. Tức là thí dụ ngày cái đêm rồi già anh ta nhìn lại cái hũ gạo của mình hoặc là nhìn lại cái thức ăn chính của mình ngày mai, thì anh ta tính lại nếu mà ngày mai cái phần lương thực chính đó nó đủ cho gia đình anh ta, nó chỉ đủ thôi, nó không có dư nữa, thì không bắt buộc anh ta gia cách, không bắt buộc gia cách, bản thân anh ta cũng không bắt buộc gia cách cho gia đình anh ta, trừ khi nó có thừa. Giống như một cái thí dụ nữa cho rõ hơn là vì vào đêm rơ già đó, vì đêm ngày ít đêm ít á, thì anh ta nhìn vào cái hũ gạo anh ta, gia đình anh ta thí dụ như ăn một ngày là một lít gạo chẳng hạn, vào ngày thường ngày là một ngày là một lít gạo, buổi sáng là một lon rưỡi, chiều một lon rưỡi là một lít gạo, thì anh ta nhìn vào trong cái gạo của anh ta là còn hơn một lít, nó còn tới hai lít hay là ba lít gì đó, thì cái anh ta trừ lại một lít gạo cho gia đình anh ta ăn vào ngày mai, còn lại cái phần thừa đó anh ta phải đem đi gia cách, thì đó là cái bắt buộc. Còn nếu như anh ta chỉ còn dọn dẹn một lít gạo thôi thì không bắt buộc anh ta phải gia cách, mà anh ta phải chừa lại phần đó cho gia đình của anh ta ăn vào ngày mai. Thì đó là hai điều kiện bắt buộc cái vấn đề gia cách. Về cái chủ đề thứ ba, về ý nghĩa gia cách fitri, thì chúng ta sẽ biết ý nghĩa nó rõ ràng hơn, nó sẽ tận tường hơn về cái việc mà gia cách fitri nó mang ý nghĩa thế nào. Thì cái ý nghĩa của Zakat Fitri á, thứ nhất là nó tẩy sạch người nhịn chay khỏi những cái sàm bậy tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong thời gian chúng ta nhịn chay, về lời nói, về hành động, về cái cử chỉ, về bất cứ cái điều gì do chúng ta sai sót trong tháng Ramadan, thì cái Zakat đó nó sẽ xóa đi hoặc là nó sẽ bù lại cho cái sự thiếu sót đó của chúng ta. Thứ hai là cái Zakat Fitri này nó hỗ trợ cho người nghèo, người thiếu thốn khỏi phải xin ăn vào cái ngày vui ít, là tạo một niềm vui hạnh phúc trọn vẹn cho cái người đó nguyên một ngày, không cần phải quan tâm và sợ gì, không cần quan tâm nó lắng đến đó cái vấn đề ăn uống của ngài rồi già nữa. Bởi cái hadith là ông Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, ông ta kể Rasul sallallahu alaihi wasallam quy định zakat fitri nhằm để tẩy sạch cho người nhịn chay nói những lời nó sàm bậy và tục tiểu, và làm thức ăn cho những người thiếu thốn. Thì đó là ý nghĩa rất là lớn, và ý nghĩa có mang ý nghĩa, nó mang cái tính xã hội rất là lớn, nó đùm bọc xã hội và nó giúp cho về cộng đồng mọi người đều được vui vẻ trọn vẹn vào cái ngày mà ai cũng muốn vui hết. Thì chúng ta thấy Islam chúng ta quan tâm tất cả mọi việc, kể cả cái việc niềm vui, Islam không muốn cho người này được vui mà người kia lại buồn. Giống như những người, chúng ta thấy những cái tôn giáo khác, những người giàu thì họ sẽ vui, rất là vui, vui có thể kéo dài đến hàng chục ngày cái niềm vui của họ những ngày Tết. Ngược lại những người không có tiền giống như những người lao động ở ngoài đường, hay là những người gia đình rất là khó khăn mà họ phải đi buôn bán vào ngay cái ngày Tết, cái ngày đó đúng là ngày vui của họ, nhưng họ vẫn phải đi lao động, nếu không họ sẽ không có tiền ăn. Thì Islam chúng ta nghĩ đến những vấn đề đó, không muốn cho họ phải bận tâm vào cái ngày vui vẻ đó, cho nên đã ra lệnh phải ra cách để cho kể cả những người nghèo đó họ được tận hưởng niềm vui trọn vẹn của cái ngày mà cả cộng đồng đều vui, không muốn cho những người khác lại bị buồn đi, hoặc là ở nhà hay là sợ hãi quan tâm biết bữa nay mình sẽ ăn cái gì mình sẽ ăn hay sẽ sao, cái đó để cho những ngày khác. Còn ngày ít Allah Ta'ala không cho cái sự suy nghĩ đó nó đến với những người Muslim chúng ta, dù là người nghèo thì có quan tâm đến sự nghèo rất rõ ràng của Islam chúng ta, nói trên cái tính xã hội đùm bọc người giàu đùm bọc người nghèo, và người có khả năng hơn đùm bọc những người hơi yếu hơn mình. Rồi, Cái thứ ba là thể hiện cái sự biết ơn của Allah subhanahu wa ta'ala đã phù hộ cho những người Muslimin chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ nhịn chay, một cái ruknun thứ ba của Islam, và đã giúp hỗ trợ chúng ta được hành lễ Salat và các việc làm ngoan đạo khác trong trọn nguyên tháng Ramadan hồng phúc. Nó thì nó mang ý nghĩa là chúng ta tạ ơn Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Zakat Fitri này chúng ta cần phải quan tâm đến khi nó đã đến ngày đến giờ chúng ta phải Zakat. Chúng ta vào chủ đề thứ tư là mức lượng và cái hình thức Zakat như thế nào. Thì giờ chúng ta đi đến cái mức lượng Zakat. Thì Zakat Fitri nó là một số lương thực chính tùy theo từng vùng lãnh thổ. Có thể là lúa mạch, có thể là lúa mì, có thể là trà là, hoặc có thể là nho, có thể là format, hoặc có thể là gạo hay là bắp, tùy vào dùng. Thì giống như ở Việt Nam chúng ta, hình như Đông Nam Á chúng ta đó, hình như các nước Đông Nam Á là cái lương thực chính của họ đó là lúa gạo. Nhưng mà chúng ta đi qua bên những cái nước bên phương Tây thì cái lương thực chính của họ lại là lúa mì. Họ ăn gì? Ăn bánh mì. Còn nếu mà đi qua bên phía bên châu Phi á, cái lương thực của họ lại là những cái đậu. Em thì tùy theo vùng, tùy theo vùng mà nó có cái thức ăn chính. Thì chúng ta ở khu vực nào thì chúng ta sẽ ra cách theo cái khu vực đó. Đó là cái điều bắt buộc bởi cái hadith mà được truyền lại chính xác từ Rasul sallallahu alaihi wasallam, được nhắc trong cái hadith của Abdullah bin Umar, cái hadith đầu tiên chúng ta học hồi nãy, là bắt buộc là một xóa. Thì chúng ta sẽ từ từ sẽ biết được một xóa nên như thế nào gọi là một xóa. Và tín đồ Muslimin được phép gom nhiều phần ra cách lại để cho một người. Thí dụ như chúng gia đình chúng ta gồm có 5 người thì sức 5 phần gia cách. Chúng ta được phép gom 5 phần gia cách lại, chúng ta cho một người nghèo duy nhất vẫn được. Hoặc chúng ta lấy một phần gia cách một giấc của mình của chúng ta chia ra 2 phần hoặc 3 phần cho hai người hoặc 3 người tùy. Chúng ta được quyền gom nhiều phần cho một người hoặc là một phần chia nhỏ ra chia cho nhiều người vẫn được, cả hai đều được. Chúng ta có thể làm được cách nào chúng ta tùy ý, tùy vào cái hoàn cảnh mà chúng ta xử sự cho nó phù hợp. Và cái điều cấm cho chúng ta hãy quan tâm chỗ này nè, và có một cái điểm sai là họ lấy tiền thay thế cho họ lấy gia cách, không thay gì gia cách bằng thức ăn chính. Giống Việt Nam chúng ta đó là gạo rồi, thì chúng ta bắt buộc phải gia cách gạo, ngoài gạo ra không được phép gia cách bất cứ gì hết. Chúng ta phải lấy gạo gia cách. Còn ở đây nó lại có một số người họ làm không đúng, họ lấy tiền họ ra cách. Thí dụ như là cái một xó đó là nó tương đương với 50.000 đi thí dụ, thì họ sẽ không lấy cái số gạo họ ra cách mà họ lấy 50.000 họ ra cách, thì đó là sai. Cái ra cách đó Allah subhanahu wa ta'ala không chấp nhận cái ra cách đó, thì họ đã ra cách không đúng đường lối của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Cho nên không được phép lấy cái tiền hay bất cứ gì đó thay thế cho cái vấn đề ra cách, cái lương thực chính đó. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam bảo là gia cách lương thực chính, chứ Nabi không có bảo gia cách bằng tiền bạc hay là gia cách quần áo hay là gia cách nhất màu, để bị bảo gia cách lương thực. Tại sao? Tại vì thức ăn chính của chúng ta đó là gạo nha. Còn nếu chúng ta đưa quần áo, chúng ta đưa tiền, hay chúng ta đưa thịt, hay chúng ta đưa cá, thì tất cả những cái thay thế đó đều làm sai đường lối của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah không chấp nhận. Allah không chấp nhận, tức là gia cách chúng ta có gia cách nhưng mà lại vô nghĩa, không có ý nghĩa gì cho gì gia cách. Thì chúng ta hãy chú ý, chúng ta là thí dụ ngày này chúng ta thấy người nào mà gia cách bằng tiền hay gia cách bằng cái vật thể gì đó mà không phải là thức ăn chính của xóm làng đó, thì chúng ta hãy nhắc họ gia cách đó là sai, hãy gia cách lại, còn nếu không sẽ mang cái tội ngày sau trở về gặp Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái chủ đề thứ năm, tức là thời gian bắt buộc gia cách. Bây giờ trước khi vào chủ đề năm thì chúng ta sẽ tìm hiểu xóa. Mỗi người phải xuất gia cách một xóa. Thì như thế nào gọi là một xóa? Một xóa đó là cái đơn vị tính theo cái cách tính của Nabi sallallahu alaihi wasallam, nắm là một cái thùng. Đây cái xóa đó là nghĩa là một cái thùng. Cái thùng nó nhỏ, nó có cái đáy thì nó nhỏ. Ở trên thì nó to, nó như thế này, nó hình chữ V này, nó tròn, đáy nó nhỏ mà trên nó to xíu. Nó cao khoảng chừng cỡ chưa tới một gang. Đó được gọi là cái xó, đơn vị đông đo của thời Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và Nabi bảo phải xuất một xó, mỗi một người phải xuất một xó đó. Thì ngày nay ủa là mẹ họ dựa vào cái xó đó mà họ cân đo lại cho nó dễ dàng đối với những người ở khu vực khác không có cái đơn vị xó đó. Giống chúng Việt Nam chúng ta chưa từng thấy cái đó bao giờ. Thì ở bên Ả Rập hiện tại bây giờ thì vẫn còn những cái thùng như dạng như vậy. Em thì chúng ta nếu mà chúng ta đọc trong sách nói sức một xó, chúng ta sẽ không biết sức một xó đó là bao nhiêu hay là nó như thế nào. Thì ngày nay rồi là mà họ đổi lại đơn vị cân, tức là họ đổi lại như đi cân bao nhiêu kilo để cho chúng ta biết được tương đương với cái xó đó. Thì một xó thức ăn nó tương đương với 2,4 kg thức ăn, tức là 2,4 kg gạo. Thì chúng ta sẽ ra cách mỗi một người là 2,4 kg gạo cho cái zakat fitri của chúng ta, dù người đó người lớn hay là người nhỏ, người già hay là người trẻ, hay là một cái bào thai trong bụng mẹ, đều sức 2,4 kg. Đó là một xó của Nabi sallallahu alaihi wasallam ra lệnh những người Muslimin phải zakat đó. Thì cái mức 2,4 kg đó là ít nhất, tức là chúng ta không được phép zakat ít hơn 2,4 kg, nhưng chúng ta được phép zakat nhiều hơn 2,4 kg. Ví dụ người nào mà rộng rãi hơn, zakat 3 kg. Chúng ta sợ rằng gì, nó sẽ cái cân nó khi chỗ già chỗ non hay chỗ lên chỗ xuống chúng ta gì cho nhiều hơn, thì chúng ta sẽ an tâm hơn, sợ là đó là tốt nhất. Hoặc là gì, chúng ta có thể cho hơn nữa, thay vì anh chú kia chúng ta zakat 2,4 kg, chúng ta có thể gì zakat xong chúng ta sau đó có nữa, cái phần nào thừa thì đó là sau đó có, chúng ta sơ cái 5 kg hoặc là 10 kg cho những người bà con nghèo. Chúng ta nhân cái dịp Tết, nhân cái dịp Ramadan, chúng ta hãy nhớ Ramadan là tháng rất là tốt đẹp, tất cả mọi việc làm ibadat trong nó đều được nhân lên cái giá trị á. Bình thường chúng ta làm nó đã nhân lên rồi, nhưng mà khi trong Ramadan cái giá trị nhân lên được nhiều hơn nữa. Ăn phước nằm trong Ramadan nó nhiều hơn trong những tháng khác. Bất cứ việc hành đạo nào mà chúng ta được làm trong Ramadan, chắc chắn rằng nó sẽ nhiều hơn những cái tháng khác. Và ngược lại, bất cứ tội lỗi nào làm trong tháng Ramadan nó sẽ nặng nề hơn đối với những cái tháng bình thường khác. Bây giờ chúng ta đi vào cái chủ đề thứ 5, về thời gian bắt buộc zakat, tức là khi nào bắt buộc zakat. Thì cái loại zakat này đó, nó bắt buộc khi cái mặt trời lặn của đêm rơi già, tức là mặt trời lặn của đêm ít, tức là thông báo rằng ngày mai là ngày ít, thì sau khi mặt trời lặn của đêm hôm đó bắt buộc, đó là thời gian bắt buộc. Thấy không? Và cái khoảng thời gian này nó gồm có hai khoảng thời gian, chúng ta có thể thực hiện nó bất cứ khoảng thời gian nào cũng được hết. Thứ nhất là thời gian tốt nhất, thứ hai là thời gian được phép. Thì thời gian tốt nhất đó là sau Salat Fajr của ngày Eid, tức là trước khi chúng ta cái ngày Eid, chúng ta sau khi hành lễ Salat Fajr rồi đó, từ cái khoảng đó cho đến khoảng thời gian trước khi hành lễ Salat Eid, đó là khoảng thời gian tốt nhất để chúng ta zakat fitri. Đó là thời gian tốt nhất, nếu mà người nào có thể tranh thủ được zakat trong lúc đó là tốt nhất. Bằng chứng là hadith của Ibn Umar radhiyallahu anhu ma, ông ta kể quả thật Nabi sallallahu alaihi wasallam đã ra lệnh zakat fitri trước khi mọi người đến hành lễ Salat Eid. Thì Nabi ra lệnh thì đó là cái thời gian tốt nhất để cho mọi người zakat, đó là cái thời gian về tốt nhất. Thứ hai là thời gian được phép, tức ngoài cái thời gian đó ra chúng ta được phép zakat những thời gian trước đó, thì có thể trước một ngày hoặc là hai ngày của ngày Roja. Đây là cái hành động của Ibn Umar, là những vị Sahaba khác đã làm như thế. Thì chúng ta thí dụ như ngày mốt là ngày Roja, thì hôm nay chúng ta có thể zakat hoặc ngày mai chúng ta có thể zakat, nếu người nào bận rộn sợ rằng mình sẽ quên. Còn nếu người nào có thể rảnh được, biết được thời gian hoặc tranh thủ được thời gian, thì chúng ta hãy nên đợi đến sau số lá của ngày ít. Chúng ta sẽ sau số lá phát trợt của ngày ít, chúng ta sẽ gì zakat fitri. Còn người nào zakat sau khi đã hành lễ số lá thì đó được gọi sau đó có. Chúng ta nhớ nha, người nào mà xuất zakat trước khi hành lễ số lá ít thì đó được gọi là zakat, mà sau khi lễ số lễ ít thì đó được gọi là sau đó có, tức người đó còn mang một cái tội chưa xuất zakat. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói rõ ràng cái bằng chứng cho việc mà người nào xuất zakat sau cái solá nó chỉ là sau đó có thôi đó, thì Nabi sallam nói man addaha qabla solá fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da solá fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Ai thực hiện zakat fitri trước solá ít thì đó được gọi là zakat fitri được chấp nhận, còn ai thực hiện sau solah thì đó chỉ xem là cái sự bố thí trong các vị như các vị bố thí khác, mà ở đây là hadith sahih từ do Abu Dawud Ibn Majah và những người khác ghi lại. Thì gì? Chúng ta hãy chú tâm đến vấn đề này nhiều hơn để cho đừng sơ sót. Rồi chúng ta đã xong cái phần thứ 5 về Zakat Fitri. Chúng ta đi tiếp tục cái phần cuối cùng của phần Zakat này. Đó là phần thứ 6 về những người hưởng Zakat. Thì những ai hưởng Zakat này thì chúng ta sẽ biết gì rõ hơn trong vấn đề này sau đó. Chủ đề thứ nhất, về ai là người được hưởng Zakat và bằng chứng. Thì Zakat Fitri này tất cả loại Zakat luôn. Tất cả về các loại Zakat thì những người hưởng cái phần Zakat đó chỉ vỏn vẹn trong 8 người mà thôi. Trong 8 phần thành phần người thì ngoài 8 thành phần người này ra thì không ai được phép hưởng Zakat cả. Chỉ vỏn vẹn trong 8 phần này thì trong 8 cái thành phần này được Allah Subhanahu wa ta'ala nói rõ trong thiên kinh Quran, trong câu kinh Tâu Bá, hay trong chương kinh Tâu Bá câu số 60 Allah Subhanahu wa ta'ala phát: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Thì đó là cái câu kinh mà Allah Ta'ala nói về cái tám loại người hay là tám thành phần được phép hưởng Zakat. Thì Allah Ta'ala phán câu kinh nãy với nghĩa quả thật tài sản Zakat chỉ dành cho người nghèo. Thì do Allah Ta'ala nói rất rõ chỉ dành cho người nghèo, đó là thứ nhất. Người thiếu thốn là thứ hai, người thu gom và quản lý Zakat là thứ ba. Dùng để cải thiện và động, dùng để gây thiện cảm và động viên, đó là thứ tư. Người nô lệ là thứ năm, người thiếu nợ là thứ sáu, lính đi chiến tranh vì chính nghĩa của Allah là thứ bảy, và người lỡ đường là thứ tám. Đó là tám loại người được phép hưởng Zakat. Và Allah Ta'ala phán tiếp là đó là mệnh lệnh của Allah, bởi là Ngài đến am tường đáng sáng suốt. Đó là mệnh lệnh của Allah Ta'ala quy định. Ngoài tám loại người này ra không ai được phép Zakat hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích từng người một rõ ràng hơn họ như thế nào và họ ra sao. Thì thứ nhất là người nghèo, người thế nào gọi là nghèo? Thì giờ nó định nghĩa người nghèo, chúng ta hãy nhìn vào người nghèo như thế nào. Người nào nói tôi nghèo quá, đó là công nhận họ nghèo hay gì? Không. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống của họ, coi họ có phải là người nghèo giống như họ đã nói hay không. Thì người nghèo là người không có tài sản gì trong tay, không lương thực, không quần áo, không nhà cửa, không cho bản thân cũng không cho gia đình, hoặc là gì chỉ có một ít đỉnh để sống tạm thời, sống tạm thời thôi. Thì nhóm đó được hưởng Zakat tròn một năm, nếu như có thể thì số lượng Zakat nhiều, có thể phát cho họ số lượng Zakat họ sống được một năm cho cả gia đình của họ, nếu như Zakat nhiều. Thì nhất người nghèo được phép hưởng Zakat, hưởng được Zakat của những loại chúng ta đã học trước, giống như chúng ta có Zakat vàng có thể Zakat cho người nghèo, Zakat thì súc vật có thể Zakat cho người nghèo, hoặc Zakat qua màu lúa có thể Zakat cho người nghèo, hoặc là gì Zakat bằng cái tài sản và chúng ta gì phát hiện kho báu được phiền như đất, chúng ta có thể Zakat được cho người nghèo. Họ là những người xứng đáng được hưởng Zakat. Đó nhất là nhóm người nghèo. Thứ hai, người thiếu thốn. Thì người thiếu thốn mà nó đỡ hơn người nghèo chút xíu, nó chỉ đỡ hơn thôi. Hoặc giống như Việt Nam chúng ta nói người nghèo và người cận nghèo, chúng ta đó mà người nghèo và người cận nghèo. Thì người cận nghèo là gì? Nó đỡ hơn người nghèo chút xíu. Thì người thiếu thốn này nó đỡ hơn người nghèo xíu. Thì người thiếu thốn là người có hoàn cảnh khá hơn người nghèo, có lương thực tạm đủ cho bản thân và cho gia đình, họ cũng được hưởng Zakat trong một năm. Thì họ chỉ khá hơn chút đỉnh thôi, chứ chưa có thể sống một cách gì không lo lắng được, không chưa thoát được cái sự lo lắng. Họ vẫn còn lo lắng ngày đêm về vấn đề lương thực dành cho gia đình của họ. Thì những người đó là gì? Họ miễn sao mà có cái ăn cho nó no bụng là họ mừng rồi. Thì họ được phép hưởng Zakat. Thứ ba, người thu và quản lý Zakat, đây là người nhiệm vụ. Thì họ là những người được người lãnh đạo giao cho nhiệm vụ là thu gom và ghi chép và giữ gìn và phát Zakat. Họ được quyền hưởng số Zakat đủ trong thời gian họ làm việc, cho dù họ là người có giàu thì họ vẫn được phép làm. Thí dụ một người nào đó họ có tài sản gì, họ có nhà lầu, họ có xe hơi gì đó không biết, nhưng mà trong tập thể giao cho họ nhiệm vụ họ đi gom Zakat. Thí dụ như họ sẽ tới giờ Zakat, họ sẽ đi hết trong nguyên một xóm, hết nhà này đến nhà nọ, họ gom tiền Zakat, sau đó họ giữ tiền Zakat đó, sau đó họ phát Zakat lại cho những người nghèo lại, họ sẽ tìm người nghèo họ phát cho lại, thì họ được quyền hưởng cái gì gọi là thù lao đó, tiền công cho họ làm trong suốt thời gian mà họ gì thu gom Zakat. Ví dụ họ làm một tháng thì họ được quyền hưởng cái tiền thù lao một tháng từ cái tiền Zakat đó chích cho họ, cho dù họ có nghèo, cho dù họ có giàu họ vẫn được phép hưởng. Trừ người nào muốn tôi không muốn gì, tôi không muốn lãnh lương, tôi không muốn gì để tiền thù lao mà tôi muốn làm từ thiện thì người đó lại gì có quyền em, còn anh ta được phép hưởng cái số tiền Zakat đó. Đó là người thứ ba. Là người thứ tư là chúng ta dùng tiền Zakat để mà gây thiện cảm, để mà về hoạt động viên. Như thế nào gọi là thiện cảm hoạt động viên? Thì họ là nhóm người được hưởng Zakat nhằm mục đích gây thân thiện với họ, với Islam, giống như người Kafir y chẳng hạn. Giống như người kế bên nhà chúng ta là người Kafir. Chúng ta có tiền Zakat. Người Kafir này nó nghèo đi chẳng hạn, nó nghèo đi. Còn nếu như nó giàu thì chúng ta có thể cho nó chút ít thôi. Còn nếu mà người Kafir này nó nghèo, nó lại là người Kafir, thì chúng ta có thể trích một phần Zakat của chúng ta đó, cho họ. Để làm chi? Để chúng ta cho nói rằng gì, chúng tôi là những người Muslim quan tâm đến những người nghèo. Em cho dù là gì, người Kafir chúng tôi vẫn có một chút lòng gì thương, gì quan tâm, để cho họ nghĩ tốt về Islam, biết được một ngày nào đó hay là cái hành động tốt đó giúp cho họ về Islam thì sao? Thì người đó sẽ được ân phước nhiều hơn nữa. Em hoặc là động viên là những người Muslimin, những người Muslim mà họ có iman yếu chẳng hạn, họ cứ ngày đêm ăn chơi hoặc ngày đêm không quan tâm đến hành lễ Salat, thì chúng ta dùng cái tiền Zakat á, chúng ta đến tặng quà cho họ, hay là chúng ta lấy tiền Zakat chúng ta cho họ một ít tiền gì đó, hãy cho họ có thể là gì trang trải trong gia đình, hoặc có thể giúp cho họ gì một số vốn làm ăn gì đó thêm, để động viên họ, để cho họ quan tâm đến Islam nhiều hơn, thì đó là gì được phép. Đó là loại người thứ tư. Hoặc là gì một người nữa, nó gây phiền hà đến người Muslim chúng ta có thể dùng tiền Zakat để cho nó mày đừng có làm phiền đến những người Islam nữa, hoặc là mày đừng có quậy quạng nữa, tao cho mày xíu tiền này mày đi đâu đó mày đi không? Có thể những người đó có thể dùng cái tiền Zakat để mà gì gây thiện cảm hoặc cản đừng cho họ làm những cái điều gây phiền hà đến người Muslim, hoặc là gì động viên những người có iman yếu về Islam, thì đó là người thứ tư được phép hưởng Zakat. Rồi là người thứ năm là người nô lệ, thì giống như nói hồi nãy, người nô lệ là người bán thân mình cho chủ mình, và người đó không được quyền đòi lương của mình, tại vì không có lương, mình đã là nô lệ, cái bản thân của mình thuộc về chủ của mình rồi, chủ mình bảo mình làm sao, chủ mình muốn mình sao mình làm gì, thì mình không có quyền đòi hỏi người nô lệ của mình, nhưng mà người nô lệ được phép hưởng tiền ra cách để chi, để người ta chuộc thân mình, thì được gọi là người mù ca tấp. Người mù ca tấp là người anh ta muốn được tự do, anh ta muốn bản thân mình được tự do, nhưng anh ta không có tiền, anh ta mới nói với chủ của mình, bây giờ ông chủ hãy cho tôi mượn một số tiền tôi làm ăn, tôi sẽ đi làm ăn, cái đồng tiền đó tôi sẽ trả lại cho ông từ từ, sau đó tôi sẽ dùng đồng tiền lời tôi sẽ chuộc thân tôi. Thí dụ bây giờ ông quy định bản thân của tôi là bao nhiêu tiền đi, thì ông chủ sẽ quy định bản thân của người này là 50 triệu đi chẳng hạn, quy định là bản thân của mày 50 triệu, nếu như mày kiếm được 50 triệu tao sẽ thả mày tự do. Nhưng mà người này không có tiền thì người này sẽ mượn tiền của ông chủ mình một số vốn đi làm ăn 1 năm 2 năm gì đó, thì có tiền quay trở về trả cho ông chủ mình, thì cái người đó được gọi là người mù ca tấp. Thì người mù ca tấp đó được quyền hưởng Zakat. Thí dụ như có tiền là có một số tiền Zakat là 50 triệu chẳng hạn, nhưng ở đây là người mù ca tấp muốn chuộc mình, thì cái người lấy tiền Zakat đó trả cho ông chủ, chứ không phải đưa cho anh ta nghe, không đưa cho cái người, không đưa cho người mù ca tấp, mà đưa cho ông chủ của người mù ca tấp đó và trả anh ta tự do. Thì đó là người nô lệ được phép hưởng cái tiền Zakat để mà anh ta trở thành người tự do. Tại vì bởi người tự do anh ta sẽ có nhiều thời gian hơn để mà thờ phượng Allah Subhanahu wa ta'ala, anh ta sẽ thờ phượng Allah Subhanahu wa ta'ala lên bằng cách đúng đắn và gì và hợp lý nhất trên cái mặt mà Allah Subhanahu wa ta'ala muốn. Tiếp là người số 6, tức là loại người số 6 được phép hưởng Zakat, đó là người thiếu nợ. Thì là những ai đang gánh nợ trên vai một số nợ không thì không phải là nợ bất tương ông nói nghe, giống như nợ cờ bạc hay nợ số đề, nợ cá độ, thì đó là không phải là nợ được phép gì hưởng Zakat nha. Những người nợ đó là muốn đi tìm trả nợ, tự mình đi tìm trả nha. Còn mà nợ do làm ăn thất bại, nợ do kia mượn tiền để mà do trang trải ăn uống gia đình, còn mượn nợ để mà do thuốc men cho vợ con, còn do thuốc men cho bản thân mình, đưa thuốc men cho cha mẹ, hoặc là bị cái số tiền cần phải mượn tiền đó, thì những cái nợ đó đó, những cái nợ đó được phép mượn zakat. Còn như đánh bài thiếu tiền, chơi số đề thiếu tiền, hay là cá độ đá banh hết tiền, rồi nó tôi thiếu nợ nhiều quá, cho tôi zakat để xuống, hãy hỏi họ coi tiền đó là tiền gì trước khi đưa số tiền zakat cho họ. Em nếu tiền cá độ thì xin lỗi, không có thể gì, không thể hưởng được. Em thì những người này được phép hưởng zakat. Và loại người thứ hai thiếu nợ mà họ lại là người giàu. Như thế nào là người giàu thiếu nợ? Thí dụ người đứng ra lãnh nợ cho người ta, giống như là một người tên là Ahmad đi mua đồ của một người tên là Khalid, nhưng mà Ahmad này nghèo, Khalid bán, nhưng mà nó nói mày cần phải kiếm người đảm bảo cho mày tao mới bán thiếu cho mày, còn nếu không mày tiền này mày trả cho tao. Thì một người khác tên là Khalid chẳng hạn mới nói rằng là bây giờ ông Khalid, ông hãy bán cho Ahmad đi, tôi sẽ đứng ra lãnh nợ cho nó, tại vì ông Khalid này là người giàu. Thì Khalid này đứng ra đảm bảo cái nợ đó cho Ahmad. Thì nếu như Ahmad không trả thì ông Khalid này sẽ trả. Em thì ông Khalid đã thiếu nợ, cho dù ông là người giàu thì ông được phép hưởng ra cách để ông trả cái số nợ mà ông ta đang đứng đảm bảo cho cái Ahmad. Người thiếu nợ có hai loại người. Thứ nhất là người thiếu nợ thật sự, người đó nghèo không có tiền trả nợ, thì người đó được phép hưởng ra cách. Người thứ hai giàu, nhưng mà do anh ta đứng ra đảm nhận nợ cho người ta, thì anh ta được quyền hưởng ra cách để trả cái nợ thay cho người ta. Thì đó là loại người thứ sáu được phép hưởng ra cách. Rồi chúng ta đi vào cái loại người thứ bảy, đó là những người lính đi chiến tranh vì chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Taala. Đó là những người lính họ đi ra xa trường nhưng mà không có tiền đâu mà họ xài, tại vì họ đi lính thì họ còn phải có vợ con, họ ở nhà và họ còn phải nuôi bản thân của anh ta. Nếu như trong cái đồn quân thì có thức ăn thức uống người ta là sẵn rồi, cũng cần phải có tiền để mà mua những cái vật tư riêng của mình, không những cái vật dụng riêng mà mình cần đến. Họ chỉ cho mình ăn uống và những cái chung chung thôi, còn những tư riêng là phải có. Thì những người lính đó họ được quyền lương, hưởng lương của mình. Và tiền lương ở đâu có thì lấy tiền ra cách làm tiền lương cho họ, để mà họ có thể gửi tiền về nhà cho gia đình mình, hoặc có thể lấy số tiền họ sử dụng tư lợi riêng cho mình. Thì đó, những người lính vì chính nghĩa của Allah Ta'ala lấy tiền ra cách để mà phát lương cho những người lính đó, hoặc là gì, lấy tiền ra cách phục vụ cho cái việc chính nghĩa của Allah Ta'ala bằng bất cứ con đường nào về liên quan đến con đường tạo hóa của Allah Ta'ala, thì ra cách được quyền hết, để được quyền sử dụng như thế. Đó là người thứ bảy. Giờ đến người thứ tám là người lỡ đường. Như thế nào gọi là người lỡ đường? Người lỡ đường là những người đang đi trên đường họ lại hết tiền do bị mất túi, hết tiền do bị gì, số tiền họ chuẩn bị đi không đủ đến nơi, hoặc là bị một cái lý do này tai nạn gì đó, họ không có tiền để tiếp tục trở về nhà của mình. Thì những người đó họ được quyền hưởng gia cách giúp cho họ về đến nhà của họ. Thì đó là gọi là người lỡ đường. Thì đây là tám loại người được phép hưởng gia cách. Ngoài tám loại người này ra, tuyệt đối không mà được phép hưởng gia cách. Thì giống như đã nhắc trước đó, là những ông tôn, em thường thường là họ đem cái gia cách phải đưa cho những ông tôn hoặc những ông thầy. Thì chúng ta hãy nhìn, nếu như ông thầy là thuộc thành phần tám người này, chúng ta cho ông ta là điều tốt để ông ta xứng đáng. Xứng đáng là gì cho ông ta? Nếu như hai người nghèo, cả hai đều nghèo, mà một bên nghèo là làm thầy và một bên người nghèo chứ là người nông dân bình thường, thì chúng ta hãy nên ưu tiên cho ông thầy. Tại sao? Tại vì ông thầy ông ta là người đã nghèo rồi, nhưng ông ta vẫn miệt mài đứng ra dạy về Islam, đứng ra có công dạy về Islam nữa, thì chúng ta hãy giúp cho ông ta tiếp tục có thời gian nhiều hơn nữa để cho gì truyền kiến thức lại cho những người khác. Thì đó là tám loại người về giai cấp. Thứ hai, chúng ta đi vào chủ đề thứ hai là những người bị cấm mượn zakat. Thì chúng ta nãy là những người được hưởng, bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề những người bị cấm. Thì những người sau đây là những người không được phép hưởng zakat dù họ là người thế nào. Thì thứ nhất là người giàu, người có thu nhập cao. Bởi vì Nabi Sallam nói là habba fi ha li ghani wa la li qawi muktasib. Thì Nabi nói là gì? Zakat không dành cho người giàu, cũng không dành cho người có thu nhập cao. Người già tức là người đó có tiền thừa của ăn, thừa của để, già cửa cao to rộng, thì người đó haram lấy tiền zakat, có thể nhận dùm sau đó chuyển lên cho người khác thì được, còn mà nhận mà ăn đó là haram. Người già cứ thể là gì, nhận tiền giữ đó sẽ đó phát tiền zakat rồi cho những người khác, tức là chuyển tiền thôi, làm trung gian chuyển tiền thì được. Còn như mà nhận tiền để mà ăn xài cho tư lợi bản thân mình, đó là haram. Chẳng khác nào anh ta ăn cái thức ăn haram vào cơ thể của anh ta. Hoặc là người có thu nhập cao, giống như một người thanh niên cường tráng, có thể tự đi lao động để mà kiếm tiền, nhưng lại không đi lao động, lười nằm ngủ ở nhà, nói tôi nghèo cho tiền cho đi, thì không phải. Nếu mà có tay chân lành lặn có thể lao động kiếm tiền được thì không được phép hưởng zakat, trừ khi những người thanh niên nhưng mà đều bị bệnh, độ tuổi của anh ta bây giờ bị bệnh không thể nào ra, không thể nào lao động được thì anh ta được hưởng zakat. Còn như có sức khỏe đàng hoàng, tay chân mạnh mẽ, lười lao động thì không có phần trong zakat. Rồi, và cái phần trường hợp một người thanh niên, anh ta đầy đủ cơ thể thì cơ thể anh ta khỏe mạnh, nhưng anh ta không phải là lựa động, nhưng mà anh ta chuyên tâm về tìm hiểu giáo lý Islam, giống như những người học sinh đi chăng, học sinh sinh viên đi tìm hiểu giáo lý Islam thì chỉ có đi học thôi mà. Nếu mà vừa đi làm vừa đi học thì lại không có thời gian để mà học, thì chỉ chuyên tâm vào đi học thôi thì tiền đâu ăn. Em thì những cái học sinh và những người sinh viên đó được phép hưởng zakat, được quyền lấy tiền zakat hỗ trợ hoặc là giúp đỡ cho những người học sinh sinh viên đó, tại vì họ là những người đang tìm hiểu về giáo lý Islam thì giúp họ. Thì một thời gian sau thì sau đó họ sẽ đem kiến thức mà họ đã đi học trở về truyền lại cho những cộng đồng Islam chúng ta sau này, thì những đồng tiền đó rất là hữu ích cho những người đó. Và cái nguyên nhân là tại sao một người thanh niên khỏe mạnh lười lao động không cho anh ta, mà lại cho thanh niên một người khỏe mạnh mà lại đi học về giáo lý? Tại vì cái người mà khỏe mạnh lười đi lao động á, anh ta gì, cái tư lợi một mình anh ta thôi, cho tiền anh ta chẳng có giúp ích được cho cộng đồng, cho xã hội, chỉ giúp cho một mình người đó thôi. Còn ngược lại, cái người mà gì đi học hỏi về giáo lý Islam thì sẽ giúp ích rất nhiều cho xã hội, có thể nuôi người đó trong thời gian 2 năm, 3 năm hay là 4 năm chẳng hạn. Nhưng sau đó người đó tốt nghiệp thì cái kiến thức anh ta đem về sẽ giúp ích được cho hàng trăm ngàn và hàng trăm người, hoặc là nhiều hơn gì, hàng trăm người. Và nó được lưu truyền, làm cho kiến thức đó trở nên là dành cho mọi người hiểu rõ hơn như thế nào là Islam, như thế nào là Allah Subhanahu wa ta'ala, như thế nào là tôn giáo mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã kêu chúng ta như hành lễ Salat thế nào, hay gì những chai Ramadan thế nào. Thì kiến thức của người đó nó giúp ích được cho rất nhiều người, thì đồng tiền sẽ cách chúng ta bỏ ra rất là có lợi, rất là có lợi. Thì người nào đi học hỏi về Islam, người đó được hưởng xứng đáng hưởng cái số tiền zakat đó. Rồi, lời người thứ hai không được phép hưởng zakat, đó là vợ con của những người bắt buộc phải nuôi và cấp dưỡng. Thì cái này giống thế này, nói rõ hơn đó. Thí dụ ông Khalid, ông ta có tiền zakat, bắt buộc người ta zakat, nhưng ông ta sợ cái tiền zakat đó cho người ta, ông ta lấy zakat đó ông ta cho con ông ta, ông ta lấy zakat đó ông ta cho vợ ông ta, ông lấy zakat đó ông cho mẹ ông ta, thì đó là haram. Thì nếu ông ta cho mẹ, cho vợ, cho con ông ta thì chẳng cách nào ông ta cho bản thân ông ta, hiểu phải không? Tại vì nhiệm vụ của ông ta là phải nuôi vợ nè, nuôi con và nuôi mẹ, mà ông ta lại lấy tiền đó ông ta cho những người đó thì chẳng cách nào thì ông ta đỡ tốn tiền một khoảng thời gian, thì là haram. Chúng ta hãy cho zakat những người nào không bắt buộc chúng ta nuôi, giống như là gì, chú chúng ta đi chẳng hạn, giống như chú ruột chúng ta là người không bắt buộc chúng ta nuôi, chúng ta có thể lấy tiền zakat cho chú chúng ta, hoặc là anh trai chúng ta, hoặc em trai chúng ta, hoặc là gì chị em gái chúng ta, họ là những người không bắt buộc chúng ta nuôi, hoặc là cháu chúng ta, họ không bắt buộc chúng ta nuôi, thì chúng ta lấy tiền zakat cho những người đó. Còn những người nào bắt buộc chúng ta nuôi họ là chúng ta không được phép cho zakat cho họ. Bây giờ tới thứ ba, người ngoại đạo không muốn gây thiện cảm với họ thì chúng ta không cho zakat cho họ, giống như những người ngoại đạo mà họ là một người xa lạ, không xảy ra người trong xóm chúng ta, cũng không phải là người chúng ta cần phải gây thiện cảm với họ, thì chúng ta không được phép zakat cho họ. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith tukhadhu min aghniyaihim wa turuddu ala fuqaraihim, là gì, lấy tiền zakat từ những người giàu trong các ngươi, tức nhiều Muslimin, và cho trở lại những người nghèo trong những người trong cộng đồng của các ngươi hay những người Muslim. Thì đó là bằng chứng chứng minh là gì, zakat không được phép cho những người kafir mà chúng ta không muốn gây thiện cảm với họ, chúng ta không cần đến họ, thì chúng ta không được phép gì zakat. Từ khi những người nào chúng ta muốn gây thiện cảm, hoặc giống như người kế bên nhà chúng ta, hay là người nó gây phiền hà đến bà con lối xóm của gì Islam chúng ta, thì chúng ta cho họ để họ đừng có gây gì, tiếp tục cái sự khó khăn đến người Islam, hoặc là gì tạo cái sự gì cái nhìn khác hẳn đến với người Islam chúng ta, thì chúng ta được phép cho họ. Cái loại người thứ tư không được phép hưởng zakat, đó là dòng họ của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dòng họ của Nabi là những người tuyệt đối không được phép hưởng zakat. Và Nabi sallam nói, Nabi nói: "La tahillu sadaqatu li ali Muhammad innama hiya awsaqun nas." Nabi nói là dòng họ của Muhammad không được hưởng zakat, bởi đó là những tài sản dơ của thiên hạ, tức là những tài sản mà đã qua sự họ dùng cái tiền gia cách đó với mục đích là gì? Tẩy rửa bản thân chúng ta hoặc là tẩy rửa tài sản chúng ta, thì đó là được xem là đồng tiền gì? Đồng tiền gì không được sạch. Và đồng tiền đó là cấm Nabi sallallahu alaihi wasallam và những người thuộc dòng họ Nabi sallallahu alaihi wasallam không được phép hưởng đó. Thì những người nào mới gọi là những người thuộc dòng họ Nabi, thì có hai kiến. Thứ nhất, họ những người cho rằng là con cháu của ông Hashim, vậy con cháu của ông Muttalib là dòng họ của Nabi sallallahu alaihi wasallam, nhưng mà ý kiến nó không đúng. Ý kiến đúng nhất đó là ý kiến là gì? Chỉ là con cháu của ông Hashim thôi mới là dòng họ của Nabi sallallahu alaihi wasallam, còn ông Muttalib ông ta là người thân của Nabi sallallahu alaihi wasallam, chứ không phải là thuộc dòng họ gì sát bên Nabi sallallahu alaihi wasallam, chỉ là bà con thì bà con hơi xa chút xíu, chứ không phải là những người cận với Nabi sallallahu alaihi wasallam, nên họ không được phép hưởng, vì họ thì vẫn được phép hưởng gia cách chứ không bị cấm. Bởi là Allah subhanahu wa ta'ala phán inna masadaqatu lil fuqara, thì những người Muttalib nếu mà họ là những người nghèo, họ được phép hưởng zakat. Tại Allah sala quy định về zakat là cho người nghèo. Còn con cháu của ông Hashim thì tất cả những người nào mà nguồn cái gốc của họ quay trở lại cuối cùng là ông Hashim, thì những người đó được gọi là thân thuộc của Nabi sallallahu alaihi wasallam, dòng họ của Nabi sallallahu alaihi wasallam, không được phép hưởng zakat. Thì giống như ông Salman al-Farisi đó, ông ta đã từng thử Nabi sallallahu alaihi wasallam, tại vì ông ta biết rằng á, nếu là Nabi thật sự không bao giờ ăn zakat, chỉ là ăn những cái đồ gì tặng phẩm thôi, những cái gì mang tặng thì Nabi sẽ ăn, còn những cái gì mà mang ý nghĩa là zakat Nabi không bao giờ ăn. Thì ông ta sau khi đã phát hiện được Nabi sallallahu alaihi wasallam đó, ông ta đã thử Nabi bằng cách ông ta đem một mớ trà là, ông ta đến trước mặt Nabi, ông ta nói: "Đây là cái phần gia cách tôi gửi cho, tôi tặng cái gì, tôi cho Nabi." Thì Nabi sallam lấy liền cái phần trà là đó, Nabi liền cho những vị sahaba khác. Vậy lần sau ông ta mới nói: "Đây là cái phần tiền, phần quà tôi tặng cho Nabi sallam, cũng là trà là." Ông ta nói: "Đây là phần quà tôi tặng cho Nabi sallam." Thì Nabi đã nhận và Nabi đã lấy cái trà là Nabi ăn trước mặt ông ta. Thì ông ta mới nói: "Đây chính là Nabi." Nabi là không bao giờ ăn những cái gì, cái phần gia cách, tại đó là đồng tiền, nó trở thành đồng tiền haram đối với Nabi và những người thân thuộc dòng họ của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Là người thứ năm không được phép hưởng gia cách, đó là những người maula, tức là những người đã từng chuộc thân của những người trong dòng tộc của Nabi. Giống như thí dụ như những người thân thuộc của Nabi, dòng họ của ông Hashim á, con cháu Hashim bị tù tội, bị người ta bán làm nô lệ, mà những người nào chuộc thân cho họ thì những người đó được gọi là maula. Thì những người đó sẽ gì? Giống như những người thân thuộc này bị không hưởng gia cách, gì không được phép hưởng gia cách. Rồi, thứ sáu là người nô lệ, tức là người được đưa gia cách. Người nô lệ đây tức là gì? Người nô lệ không đưa tiền gia cách cho bản thân anh ta nha. Giống như hồi nãy chúng ta nói là người nô lệ tại sao hưởng gia cách, mà tại sao người nô lệ đây không được hưởng gia cách? Cái người nô lệ hồi nãy gia cách đó là gì? Người mù ca tấp, tức là người đó có ý định muốn chuộc thân mình thì đưa tiền gia cách, mà không đưa cho người, cho không đưa cho anh ta mà đưa cho chủ anh ta. Em còn người nô lệ chính bản thân anh ta không được phép hưởng gia cách. Nếu đưa gia cách cho anh ta chẳng khác nào đưa cho ông chủ anh ta, chẳng giúp ích gì cho cái người nô lệ đó, tại vì tất cả những gì trong tay của người nô lệ là của chủ mình. Nếu muốn chuộc thân cho người nô lệ thì đưa tiền cho ông chủ, chuộc thân cho người nô lệ. Đây một cái chú ý dưới đây chúng ta có để là gì? Chú ý, ai biết rõ sáu loại người này không được phép hưởng gia cách nhưng vẫn cố tình đưa gia cách cho họ thì người đó sẽ lãnh cái tội đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Bây giờ chúng ta qua chủ đề thứ ba là về việc có bắt buộc phải chia gia cách điều cho tám loại người đó hay không, tức là vì chúng ta có một phần gia cách để chẳng hạn, chúng ta được một số phần gia, được một số lượng gia cách, có bắt buộc chúng ta lấy cái phần gia cách đó chúng ta chia đều với tám phần cho tám loại người chúng ta đó không, hay là chúng ta muốn cho một trong tám loại người đó? Theo ý kiến đúng nhất là không cần, chúng ta được quyền lấy zakat chia cho một trong tám loại người đó, hoặc chia cho tám loại người đó, hoặc là chia cho hai ba loại người trong tám loại người đó đều được, tùy cách chúng ta nào dễ chúng ta làm. Tức giống như trong xóm chúng ta chỉ có người nghèo thôi, những người khác không có, thì chúng ta lấy zakat chia hết những người nghèo đó. Hoặc trong xóm chúng ta lại có vài ba thành phần như thế, nếu muốn chúng ta có thể cho một thành phần nào trong số họ. Còn nếu muốn chúng ta chia gì, chia nhiều cái phần zakat ra để mà cho gì mỗi một phần người đó được hưởng, tùy chúng ta, không có bắt buộc. Tại vì bằng chứng đó là Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "In tubrus sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Nếu như các ngươi công khai tiền bố thí gồm cả tiền zakat á, thì của các ngươi cho thiên hạ biết, điều đó cũng tốt thôi. Nhưng giá như các ngươi giấu kín nó và âm thầm trao tặng ta cho người nghèo, thì quả thật điều đó sẽ tốt hơn cho các ngươi. Thì nó sao nói tiền zakat á, nếu chúng ta muốn công khai, giống như chúng ta chia cho nhiều loại người, thì nó mang, nó thấy là dần vậy, nó thể hiện cái sự hơi phô trương chút xíu. Nó sao là nói tốt thôi, không có gì hết. Nhưng mà nếu các ngươi âm thầm mà đưa từng người một á, sẽ hay hơn cho các ngươi, nó sẽ tốt hơn cho các ngươi. Thì thế nó thể hiện cái sự thành tâm hơn cho vấn đề chúng ta làm gì. Allah Subhanahu wa ta'ala và Nabi Sallam nói, hadith Nabi nói: "Tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim." Là lấy cái phần tài sản của người nghèo, lấy phần tài sản của người giàu chia cho những người nghèo trong cộng đồng của cái dân tộc đó, của cái xóm làng đó, chứ không cần phải đi cho người nào khác. Thì đó nó chứng minh rằng là gì, chúng ta không cần phải chia ra cách cho nhiều phần, mà có thể cho bất cứ phần nào gì trong tám cái phần đó chúng ta muốn. Và Nabi Sallam nói với ông Qabisah, Nabi Sallam nói: "Aqim indana hatta ta'tiyana as-sadaqah fa na'muru laka biha." Ông hãy chờ ở đứng đây với tôi, đến khi nào có tiền zakat đến tôi sẽ bảo ông làm thế nào. Thì Nabi Sallam nói rằng là gì, nói với các ông Qabisah đó: "Hãy đứng đây chờ xíu đi, tạm ta đến nhận tiền zakat." Ông ta đến nhận tiền zakat thì Nabi nói: "Hãy chờ đi chút xíu đi, chút xíu tiền zakat nó lại đi, ta sẽ dạy cho những người phải gì làm thế nào." Thì Nabi đã dạy ông ta là gì, cách để mà zakat có thể gì một trong tám loại người đó, hoặc là hai ba trong tám loại người đó, hoặc chia tám loại người đó đều được hết, chứ không có bắt buộc, không bắt buộc. Và ý nghĩa của kinh mà Allah Sala phán là gì, cái zakat cho người nghèo, ông muốn cho nghèo thì cho, hoặc cho, hoặc cho người gì khá giả hơn hay đỡ người nghèo chút cũng được, hoặc cho những người khác chút xíu cũng được. Thì tất cả yêu cầu sao nằm trong tám phần nữa rồi, không nhất thiết phải chia nhỏ ra hay gì, không bắt buộc cũng phải là gì chia đều cho họ. Bây giờ chúng ta đi vào chủ đề cuối cùng, đó là chủ đề thứ tư về việc chuyển ra cách từ nơi này sang nơi khác, vậy cho có được hay không. Thì Islam cho phép chúng ta chuyển ra cách từ nơi này đến nơi khác. Thí dụ như những người ở nước ngoài chẳng hạn, thì từng nước ngoài cái cuộc sống của họ là thường khá giả hơn ở Việt Nam chúng ta. Thí dụ họ ở nước ngoài mà cái tiền ra cách đó, những người của họ là đa số là những người sống khá giả không à, họ xuất ra cách nhưng mà không có người nghèo nhận, hoặc là gì người nghèo họ ít quá, họ muốn chuyển cái số tiền, cái tiền ra cách đó đi về Việt Nam, vậy chứ có được hay không. Thì câu trả lời là được phép chuyển ra cách từ khu vực này đi đến khu vực khác cho những người nghèo, miễn sao là những người hưởng là những người tám trong phần, tám thành phần đó là được, không phân biệt là họ ở xứ này hay là xứ khác. Còn nếu được cho tại xứ của mình thì đó là điều tốt, còn nếu không chúng ta hãy có chuyển đi nơi khác tùy ý chúng ta. Và đặc biệt nếu như là những người mà phương xa, những người mà chuyển đi khác lại là người dòng họ chúng ta, thì chúng ta hãy cần gì nên chuyển. Thí dụ chúng ta ở Phan Rang là chẳng hạn, mà dòng họ chúng ta thì những người nghèo ở trong Sài Gòn, hoặc là dòng họ chúng ta người nghèo ở Phan Rí chẳng hạn, hay là ở nơi nào xa đó họ nghèo mà lại là người thân của chúng ta, dòng họ chúng ta, thì chúng ta hãy nên chuyển cho họ cái phần gia cách đó để cho họ gì đỡ được phần nào. Nếu được cái tiền gia cách đó thì họ sẽ gì rất là mừng, giúp cho họ thoát nghèo và làm cho cái tình cảm máu mủ nó sẽ càng ngày kháng khích hơn nữa. Đó là điều rất là tốt, rất là tốt, chúng ta hãy gì thực hiện cho được. Và cái bằng chứng là giống như Sala phán, cái tiền sau đó có là cho người nghèo em, giống như miễn sao mà đến được tay người Muslim nghèo được rồi, không phân biệt là họ ở tại xứ nhà hay là họ ở một cái nơi khác. Thì đến đây chúng ta đã xong cái bài nói về zakat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.